Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2016. Người Việt gắng gượng sau trận lụt lịch sử ở bang Louisiana thuộc miền Nam của Mỹ.
Tôi thiết nghĩ là cũng phải cả tháng nữa, vài tháng nữa thì mới mong rằng một số người mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Đó là nhận định của mục sư Nguyễn Trọng Vinh từ thủ phủ Baton Rouge của bang Louisiana. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ điểm qua những tin tức quốc tế nổi bật.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói chưa thể xác định kẻ đánh bom tấn công một đám cưới hôm thứ Bảy là một thiếu niên. Mỹ và Hàn Quốc diễn tập thường niên bất chấp đe dọa từ Bình Nhưỡng. Chính phủ Nigeria thông báo thủ lãnh của Boko Haram đã bị giết trong một cuộc không kích. Và ông Trump đòi Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra quỹ Bill và Hillary Clinton.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài tường trình về chuyến đi quan trọng của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành ở nước này vào ngày 15 tháng 7. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với Hoài Hương.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lánh xa các tuyên bố trước đây rằng một trẻ em đánh bom tự sát được nhà nước Hồi giáo gửi đi đã thực hiện vụ nổ hôm thứ Bảy giữa một đám cưới của người Kurd, giết chết 54 người.
Bu saldırıyla ilgili tabii çok şiddetli bir patlama.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói, liên quan tới vụ tấn công, đương nhiên đây là một vụ nổ lớn. Chúng tôi chưa tìm thấy manh mối liên quan tới hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công. Đây chỉ là một sự phỏng đoán dựa trên những lời khai của các nhân chứng. Thế cho nên đưa ra những giả định về ai hay tổ chức nào thực hiện cuộc tấn công là điều không thích hợp. Không thể hậu thuẫn phỏng đoán đó để bảo đảm xã hội được cung cấp những thông tin đúng đắn. Kẻ đánh bom tấn công một đám cưới của người Kurd ở Gaziantep, một thành phố nằm cách Syria có 60 km về hướng Bắc, và là một cộng đồng tị nạn dành cho những người tìm cách đào thoát khỏi cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm ở Syria. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan miêu tả kẻ đánh bom là một thiếu niên từ 12 tới 14 tuổi và do nhà nước Hồi giáo gửi đến. Hầu hết các nạn nhân đều là người Kurd dưới 18 tuổi. Cặp vợ chồng mới cưới đau buồn và thương tiếc những nạn nhân và hôm qua nói với các nhà báo như sau. Họ đã biến ngày đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi thành một địa ngục. Chúng tôi không còn người thân, tất cả đều đã chết. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các cuộc tấn công tương tự thường bị quy lỗi cho tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư này, ông sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của phương Tây đến thăm đất nước này kể từ vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào ngày 15 tháng 7. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang tức giận về điều mà họ cho là thiếu đoàn kết từ phương Tây, trong khi nhiều người ở phương Tây lo ngại về việc Ankara sa thải hoặc đình chỉ gần 80.000 nhân viên chính phủ và binh sĩ kể từ cuộc đảo chính bất thành. Thông tín viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Cindy Sain tường trình về mối quan hệ Hoa Kỳ-Thổ Nhĩ Kỳ và sứ mệnh của ông Biden. Khánh An trình bày chi tiết.
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối diện với một loạt các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng như vụ xảy ra hôm thứ Bảy nhắm vào một đám cưới người Kurd ở Gaziantep, theo sau một âm mưu đảo chính bao gồm vụ đánh bom đầu tiên vào quốc hội nước này. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc George Ernest cho biết về mục tiêu của Phó Tổng thống Biden trong chuyến thăm này.
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued ongoing strong support for our allies.
Đầu tiên và trên hết là thông điệp mà Phó Tổng thống sẽ đưa ra là sự hỗ trợ mạnh mẽ liên tục của chúng ta đối với các đồng minh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng đây là một đất nước đang gặp phải rất nhiều chuyện.
Một số nhà phân tích nói, hầu hết người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã chỉ trích thái quá phản ứng của Ankara sau cuộc đảo chính. Ông Kemal Accuracy của Viện Brookings nói.
In the Turkish public's mind, there is a puzzlement. Why is it?
Công chúng của Thổ Nhĩ Kỳ hoang mang là tại sao một đồng minh rất lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ lại phải mất một thời gian dài như vậy để bày tỏ và biểu lộ tình đoàn kết qua một chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và câu hỏi này cũng đặt ra cho EU.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo sống tại Mỹ Fethullah Gulen đã gây ra vụ đảo chính và yêu cầu Washington trao ông ta cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức. Ông Erdogan nói,
We say to America, aren't we strategic partners? Don't we have...
Chúng tôi nói với Mỹ, phải chăng chúng ta là đối tác chiến lược? Phải chăng chúng ta không có hiệp ước dẫn độ? Nếu đúng, thì khi anh yêu cầu dẫn độ những kẻ khủng bố, chúng tôi không đòi hỏi hồ sơ.
Từ ngôi nhà ở Pennsylvania của mình, giáo sĩ Gulen nói với đài VOA rằng ông không tham gia vào cuộc đảo chính và ông lên án bạo lực. Luật sư của ông nói,
It would be unprecedented and appalling.
Sẽ là điều chưa từng có tiền lệ và kinh khủng nếu Mỹ bắt một ông già yếu ớt gần 80 tuổi, nhét ông ta lên máy bay để quay trở về nơi mà toàn bộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sắp đặt sẵn những điều ghê tởm để nói về ông ấy.
Điều mà ông Biden có phần chắc sẽ lặp lại tại Ankara là những gì mà thư ký báo chí Ernest giải thích vào hôm thứ Hai.
There is a treaty, an extradition treaty, that's been on the books between the United States.
Có một hiệp ước dẫn độ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30 năm qua.
Ông Ernest cho biết, một số giới chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ tuần này để xem xét một số bằng chứng mà họ đã thu thập được. Ông cho biết, Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và các quy định của hiệp ước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Campuchia làm đường đưa dân lên biên giới giáp Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới thông báo kế hoạch xây đường dọc biên giới với Việt Nam và yêu cầu chính quyền địa phương đưa dân tới đó sống trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biên. Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói trước khoảng 700 người tại một sự kiện ở thủ đô Phnom Penh hôm 22 tháng 8, rằng nhà nước đã thông qua đề xuất xây đường ở tỉnh Tha Kheo sau khi bị chỉ trích về tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém ở vùng biên gần Việt Nam. Thủ tướng Campuchia được trích lời nói rằng cách tốt nhất để bảo vệ biên giới là đưa người Campuchia tới sinh sống tại các vùng biên ở phía đông, tây và bắc đất nước. Kế hoạch trên được loan báo ít ngày sau khi Bộ Ngoại giao Campuchia gửi thư kêu gọi chính quyền Hà Nội chấm dứt điều bộ này nói là sự xâm phạm lãnh thổ Campuchia của Việt Nam, nhất là việc đào ao xây dựng tiền đồn trên các vùng đất mà Phnom Penh nói là của mình. Ông Va Kim Hong, quan chức phụ trách Ủy ban xử lý tranh chấp biên giới, nói rằng Campuchia quyết định công bố bức thư sau khi các cuộc thảo luận kín với phía Việt Nam rơi vào ngõ cụt, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Hà Nội sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này. Việt Nam chưa lên tiếng là có nhận được bức thư của Bộ Ngoại giao Campuchia hay không, cũng như phản ứng của Hà Nội. Theo ban tiếng Khmer của đài VOA, quan chức hai nước sẽ gặp nhau vào ngày 29 tháng 8 để thảo luận về các vấn đề biên giới. Tranh chấp lãnh thổ là một vấn đề đã và đang gây nhiều sóng gió trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia mới đây đã lên tiếng nói rằng Việt Nam không phải là ông chủ của mình, sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng nhà lãnh đạo này đã phản bội Hà Nội. quân đội Nga-Trung xác nhận tập trận ở Biển Đông. Cuộc tập dượt hải quân giữa Trung Quốc và Nga sẽ diễn ra trên Biển Đông từ ngày 12 đến 19 tháng 9. Theo các hãng tin, trong cuộc tập trận chung, hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với hải quân Trung Quốc sẽ diễn tập việc phòng thủ cũng như triển khai binh sĩ trên Biển Đông. Kế hoạch này đã được đôi bên thống nhất trong cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tại Trạm Giang, Trung Quốc. Đôi bên trước đây từng diễn tập hải quân, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi Tòa trọng tài La Hay, Hà Lan ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tháng trước tuyên bố đây là cuộc tập trận thường lệ và không nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Cuộc tập trận diễn ra cùng tháng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc, mà nước chủ nhà tuyên bố không muốn vấn đề Biển Đông được đề cập. Trong khi đó, hôm qua, 22 tháng 8, Hải quân Trung Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài đến ngày 24 tháng 8 ở Vịnh Bắc Bộ, nơi có một số tranh chấp lãnh hải giữa các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Người Việt gắng gượng sau trận lụt lịch sử ở Louisiana. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ lên đường tới Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana, để thị sát công tác phục hồi sau trận lụt lớn mà hàng nghìn người gốc Việt cũng bị ảnh hưởng. Theo hãng AP, thiên tai xảy ra giữa tháng này gây hư hỏng khoảng 60.000 căn nhà và buộc hàng nghìn người phải tới trú tại các nhà tạm. Ngoài ra, hơn 100.000 người đã đăng ký nhận viện trợ của chính quyền liên bang và hơn 20 triệu đô la đã được giải ngân để giúp đỡ người dân. Tin cho hay nhiều ngày sau trận mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng, ít nhất 40 tuyến đường cao tốc vẫn phải đóng. Mục sư Nguyễn Trọng Vinh từ Baton Rouge cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ thủ phủ của tiểu bang Louisiana phải hứng chịu thảm họa như vậy.
Lúc mà mưa xuống thì nó nhằm ngay cái vùng này nhiều nhất. Người ta ước lượng cái số nước mưa mà nó xuống trong cái tuần đó nó bằng tổng số nước mưa mà xuống trong năm 2015. Nó xuống quá lẹ, quá nhiều trong vòng có 2 ngày rưỡi thôi. Và cái cơ quan mà bơm nước ra đó thì họ cũng không có bơm nước kịp đó. Thì lý do đó mà nước nó đọc và nó dâng lên. Nó rất là kinh khủng.
Theo Mục sư Vinh, khoảng 5 đến 6.000 người Việt hiện sinh sống ở Baton Rouge và con số người bị hại khoảng một nửa trong số đó. Ông nói thêm rằng vùng mà người Việt ở nhiều thì nước đã xuống và bây giờ họ đang lo dọn đồ đạc ra ngoài và sửa sang lại nhà cửa.
Người Việt Nam rất là cực khổ tại vì họ phải tìm một người bạn tạm thời trong lúc tìm được người giúp đỡ để dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa lại. Mỗi ngày thì họ phải trở về cái nhà của mình rồi lượm những rác rến rồi đem ra ngoài, dục đi hầu hết tất cả những thứ nào mà bị ướt rồi đó. Nào là computer, tủ lạnh, sofa, giường chiếu. Tôi thiết nghĩ là cũng phải cả tháng nữa, vài tháng nữa thì mới mong rằng một số người mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Louisiana là tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ, ước tính khoảng hàng chục nghìn người. Trận siêu bão Katrina năm 2005 cũng tác động tới không ít người từng phải bỏ nước ra đi để tìm một miền đất mới sau chiến tranh Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm giữa lúc Bắc Triều Tiên lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa hành động này. Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần lễ có tên là Ultra Freedom. Người phát ngôn của ngũ giác đài, Đại tá Hải quân Jeff Davis, nói với VOA hôm thứ Hai rằng các cuộc diễn tập diễn ra là để bảo đảm Hoa Kỳ có thể thực thi các nghĩa vụ của mình là bảo vệ Hàn Quốc chống bất cứ hành động hiếu chiến tiềm tàng nào từ miền Bắc. Đại tá Davis nói, đây là một cuộc diễn tập mà chúng tôi tổ chức hàng năm. Về mặt bản chất, cuộc diễn tập này có tính cách phòng vệ 100%. Các cuộc tập trận hỗn hợp này có sự tham gia của nhiều quân chủng và ban ngành trong quân đội, theo lời Trung tướng Stephen Lanza, tư lệnh quân đoàn 1 bộ binh tại vùng Duyên Hải Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói chuyện với VOA ngày hôm qua. Các cuộc diễn tập này thường xuyên làm cho Bình Nhưỡng tức giận. Bắc Triều Tiên vẫn coi mục đích của cuộc tập trận này là nhằm thực hiện một cuộc xâm lược toàn diện miền Bắc. Một thông báo do Bình Nhưỡng công bố hôm qua tuyên bố các đơn vị chiến đấu của họ đã sẵn sàng để biến Hoa Kỳ và thủ đô Washington thành một đống tro tàn bằng một cuộc tấn công phủ đầu sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Bắc Triều Tiên bị đe dọa. Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi trong những tháng gần đây, giữa lúc miền Bắc đang bị Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm khắc vì đã thực hiện một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích các nguồn tin tình báo nói rằng Bắc Triều Tiên hồi gần đây đã hạ lệnh cho con cái đã trưởng thành của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đang phục vụ ở nước ngoài phải trở về nước. Các nguồn tin nói rằng các giới chức trong cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với một ủy ban giám sát quốc hội trong một phiên họp kín rằng Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho con cái của tất cả các nhà ngoại giao của họ từ 25 tuổi trở lên phải về nước trong một cố gắng nhằm ngăn chặn các cuộc đào tị có thể xảy ra. Tuy nhiên, một nguồn tin quốc hội nói với Yonhap rằng lệnh vừa kể không trực tiếp là nguyên nhân đã đưa đến quyết định đào tị của ông Tae Yong-ho, phó đại sứ của Bắc Triều Tiên tại Anh Quốc mới đây. Nguồn tin này nói có phần chắc ông Tae đã tìm một cơ hội để đào thoát từ lâu. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói với Hội đồng An ninh Quốc gia của bà hôm qua rằng vụ đào tị của nhà ngoại giao cao cấp thứ nhì của Bình Nhưỡng tại Anh Quốc là một dấu hiệu về những rạn nứt nghiêm trọng trong giai cấp ưu tú cầm quyền tại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng lên án ông Tae là cặn bã của loài người và tố cáo ông về một số hình tội, kể cả xâm hại tình dục trẻ em. Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump yêu cầu một công tố viên độc lập, đặc biệt, lập tức điều tra quỹ Bill và Hillary Clinton, nói rằng không thể tin cậy cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI, làm công việc này. Ông Trump bỏ phần lớn bài diễn văn vận động chính trị hôm qua, đọc tại Akron, bang Ohio, để nói tới điều mà ông mô tả là quy mô lớn của những sự phạm tội của bà Hillary Clinton. Ông nói ông cảm thấy bị chấn động về điều này.
The Justice Department is required to appoint an independent special prosecutor.
Ông Trump nói, Bộ Tư pháp Mỹ có trách nhiệm bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt, độc lập, bởi vì bộ này cho tới nay đã chứng tỏ mình là một cánh chính trị thật đáng buồn của Nhà Trắng. Chưa ai từng phải chứng kiến những điều này bao giờ. Bộ Tư pháp Mỹ đã hành xử một cách thiếu đạo đức. Các đối thủ của bà Hillary Clinton cáo buộc rằng những người tặng tiền bạc cho các hội từ thiện của hai vợ chồng ông bà Clinton đã lợi dụng hành động này để tiếp cận bà Hillary Clinton và các phụ tá hàng đầu của bà thời mà bà đang làm Ngoại trưởng Mỹ. Bà Hillary Clinton từ trước tới giờ vẫn bác bỏ những lời cáo buộc đó. Xuất hiện trên chương trình giải trí của đài truyền hình ABC Jimmy Kimmel Live chiều tối thứ hai, bà Clinton bác bỏ những lời tố cáo của ông Trump là những lời bịa đặt.
I do feel sometimes like this campaign has entered into an alternative universe. He makes up stuff to use against him.
Bà Clinton nói, đôi khi tôi có cảm tưởng rằng cuộc vận động tranh cử này đã bước vào một thế giới nào khác. Ông ta bịa đặt những điều gì đó để tấn công tôi. Nếu ông ấy vẫn ở thế giới thật sự này, thì tôi không có điều gì phải lo lắng. Những email mới được công bố cho thấy là trong khi một số phụ tá của bà Hillary Clinton yêu cầu giúp bà giúp về một số việc riêng tư, không có chứng cứ cho thấy là những yêu cầu đó đã được bà nhận lời hoặc chính bà Clinton có liên can trong các hành vi mờ ám. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump 6% ở Ohio và gần 6% trên toàn quốc. Không quân Nigeria hôm nay tuyên bố đã gây thương tích dẫn tới cái chết của thủ lãnh của Boko Haram là Abu Bakar Shekau và nhiều thành viên cấp cao khác trong các cuộc không kích nhắm vào cứ địa của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Trong một thông báo, người phát ngôn của không lực Nigeria, Sani Usman, nói rằng Sheikau bị một vết thương ở vai dẫn đến tử vong khi các máy bay của chính phủ dội bom xuống cứ địa của Boko Haram trong các khu rừng rậm của rừng Sambima hôm thứ Sáu. Theo người phát ngôn Usman, thì một số thủ lĩnh khác của nhóm chủ chiến Hồi giáo này cũng bị giết trong các cuộc không kích, gồm có Abu Bakr Mubi, Malam Nuhu và Malam Haman. Tin xác nhận rằng ngoài ra còn có nhiều người khác bị thương. Nigeria trước đây đã từng tuyên bố đã giết chết Sheikau, nhưng tuyên bố này sau này đã bị nghi ngờ khi xuất hiện một băng thâu hình chiếu cảnh một người đàn ông tự tuyên bố mình là Sheikau còn sống và đang khỏe mạnh. Thông báo của ông Usman không cung cấp thêm chi tiết nào khác về cái chết của ông Sheikau. Nhóm Boko Haram chưa lập tức bình luận về tuyên bố của chính phủ Nigeria. Loan báo này được đưa ra ngay trong lúc Ngoại trưởng Kerry của Mỹ du hành tới Nigeria để gặp các lãnh đạo nước này và thảo luận về các chiến dịch nhằm đánh bại nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Trong một bài diễn văn đọc tại Sokoto, ông Kerry nói điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề gốc rễ đã đẩy một số người tham gia vào các tổ chức Hồi giáo như Boko Haram, và chính phủ Nigeria cần phải làm nhiều hơn nữa để xây dựng niềm tin vào nước này. Hôm qua, hàng trăm người Nigeria đã biểu tình tuần hành ở thủ đô Abuja để đòi chính phủ Nigeria làm hơn nữa để có thể giúp 200 thiếu nữ đã bị Boko Haram bắt cóc hồi năm 2014. Nhóm chủ chiến này đã tuyên bố ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo và được tin là đứng sau cái chết của khoảng 20.000 người kể từ khi Boko Haram phát động cuộc nổi dậy của họ vào năm 2009. Mục tiêu mà nhóm này tuyên bố đang nhắm đến là thành lập một quốc gia Hồi giáo nghiêm ngặt ở Bắc Nigeria, nơi đa số dân là người Hồi giáo.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thăm Nigeria hôm 23 và 24 tháng 8 trong khuôn khổ chuyến công du bắt đầu ở Kenya và sẽ kết thúc ở Ả Rập Xê Út. An ninh khu vực và chống khủng bố là những chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ông Kerry với các quan chức chủ nhà. Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo cấp thêm viện trợ để giúp cấp ngân quỹ cho các cuộc tổng tuyển cử trong năm tới ở Kenya và để bảo đảm các nhu yếu phẩm cho người dân mất nhà cửa do xung đột ở Nam Sudan. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây qua phần trình bày của Anton.
Các lãnh đạo Nigeria đã rất vất vả giữ gìn sự thống nhất ở đất nước bị chia rẽ vì tôn giáo và bị khủng bố bởi các chiến binh Boko Haram. Trong cuộc họp với Tổng thống Muhammadu Buhari và các quan chức hàng đầu của Nigeria, ông Kerry sẽ thảo luận về các nỗ lực chống khủng bố và cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khoan dung tôn giáo. Ông Steve McDonald, một chuyên gia châu Phi tại Viện Woodrow Wilson, cho rằng Nigeria có thể muốn nhiều điều chứ không chỉ các cuộc hội đàm, ông nói với VOA.
Thời gian này, người châu Phi rất thiếu kiên nhẫn với người phương Tây, những người đến cùng với các khoản trợ giúp an ninh thêm nữa và rao giảng với họ. Họ cần thấy một số điều cụ thể. Nếu người phương Tây ngỏ lời cung cấp thêm trợ giúp an ninh cũng như trợ giúp phát triển, trợ giúp giáo dục, nhất là tập trung vào Bắc Phi, tôi nghĩ người ta sẽ hoan nghênh điều đó.
Ông Kerry đến Nigeria sau chặng dừng chân ở Kenya, nơi ông tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 25 triệu đô la để giúp nước này chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào năm tới. Ông Steve McDonald nói,
"The election support for Kenya, I think, is a vital thing. Those elections have not gone all."
Tôi nghĩ khoản trợ giúp bầu cử dành cho Kenya là một điều rất quan trọng. Những cuộc bầu cử như vậy đã không diễn ra suôn sẻ trước đây. Có một số phản đối về kết quả và bầu cử cần diễn ra trơn tru. Kenya là một đối tác cực kỳ quan trọng cả về an ninh lẫn kinh tế ở khu vực đó của châu Phi, và giữ cho đất nước này ổn định cũng như đi đúng hướng là điều thực sự quan trọng.
Ở Nairobi, ông Kerry cũng đã gặp gỡ các quan chức khu vực để thảo luận về các giải pháp cho tình trạng bạo lực ở Nam Sudan. Họ đồng ý về việc cần phải có một lực lượng của khu vực bảo vệ cho dân thường bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ông Kerry công bố khoản viện trợ mới trị giá 138 triệu đô la để mang lại thực phẩm, nước và thuốc men cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Nam Sudan. Ngoại trưởng Kerry nói,
"We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in."
Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng điều này không vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ không đơn thuần lấp đầy một khoảng trống. Chúng tôi sẽ không giúp đỡ mãi nếu họ không sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm và làm những điều cần thiết dành cho người dân của họ.
Các chuyên gia nói rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng viện trợ đi đến đúng địa chỉ, ông Steve McDonald nói.
South Sudan is infamously famous for huge corruption. Over $3 billion.
Nam Sudan đầy tai tiếng về tham nhũng lớn. Hơn 3 tỷ đô la đã chảy vào Nam Sudan dưới hình thức viện trợ và trợ giúp ngân sách từ khi nước này giành độc lập cách đây vài năm, và hầu hết số đó vào túi các quan chức tham nhũng.
Chính sách của Mỹ đối với châu Phi có thể thay đổi khi có chính quyền mới. Ông McDonald nói ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump không nắm rõ hoặc quan tâm đến châu lục này, nhưng ông cho rằng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton có thể chú ý hơn đến châu Phi hơn cả chính quyền hiện nay nếu tính đến việc bà từng là ngoại trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói bà Clinton có thể đòi hỏi nhiều hơn đối với các nhà lãnh đạo châu Phi, yêu cầu họ làm tốt cho người dân của họ.
Các giới chức bang Florida đề nghị chính phủ liên bang chuẩn chi gần 2 tỷ đô la để giúp tiểu bang này chống dịch virus Zika do muỗi lan truyền. Đề nghị này được đưa ra vào lúc dịch bệnh lan đến thành phố nghỉ mát duyên hải nổi tiếng Miami Beach. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Florida có số ca lây nhiễm virus Zika nhiều nhất nước Mỹ, với 524 ca ghi nhận được. Đa số các bệnh nhân này đã nhiễm virus Zika khi họ du hành ra nước ngoài, đặc biệt là đến các nước ở châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, 36 ca trong số này bị lây nhiễm tại địa phương. Thị trưởng Miami Beach, ông Philip Levine, nói:
"We need federal help. We need the federal government to step up and do what's necessary to reconvene."
Chúng tôi cần chính phủ liên bang hỗ trợ. Chúng tôi cần chính phủ liên bang ra tay làm những gì cần thiết để tập trung nguồn lực và bảo đảm là tiểu bang và quận có ngân sách kịp thời và chúng tôi được phép sử dụng các nguồn lực đó để chống dịch virus Zika.
Đề nghị trợ giúp được đưa ra vài ngày sau khi 5 người, gồm 2 cư dân địa phương và 3 du khách, được xác nhận là đã nhiễm virus Zika ở thành phố du lịch duyên hải nổi tiếng Miami Beach. Thành phố đã bắt đầu phun thuốc diệt trùng bên ngoài nhà cửa để diệt muỗi lan truyền virus, nhưng các giới chức nói cần phải thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa. Dân biểu Debbie Wasserman Schultz của bang Florida nói:
"The only way to make sure that we can develop a vaccine.
Cách bảo đảm duy nhất là chúng ta phải bào chế được vaccine và chúng ta phải đầu tư vào việc đó. Các chuyên gia không thể tiếp tục cuộc nghiên cứu nếu họ không được bảo đảm là có nguồn lực để thực hiện."
Các trận lũ lụt mới đây ở bang Louisiana có thể làm tăng thêm nguy cơ virus Zika lan truyền trên khắp khu vực duyên hải vùng vịnh Mexico của Mỹ, theo nhận định của bác sĩ Anthony Fauci hôm Chủ nhật trên kênh truyền hình ABC.
"I would not be surprised if we see cases in Texas and Louisiana, particularly now."
Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu chúng ta thấy các ca lây nhiễm virus Zika ở Texas và Louisiana, đặc biệt là vào thời điểm này khi Louisiana bị lũ lụt. Việc loại bỏ nước tù đọng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh khuyến cáo thai phụ sợ rủi ro phơi nhiễm virus nên tránh đến khu vực quận Miami-Dade của Florida. Zika liên quan đến dị tật đầu nhỏ và chứng thiểu não ở trẻ sơ sinh khi thai phụ bị nhiễm virus. Các nghiên cứu mới cũng cho thấy Zika cũng gây ra chứng thiểu não nơi người trưởng thành.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trong chương trình tiếp theo, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học, được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.